Thứ tư tuần thứ bảy phục sinh. Bài trích sách công vụ tông đồ. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và cho toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức và nhớ rằng, suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người là lời có sức xây dựng. Ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện, ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiến ông xuống tàu. Phúc âm. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phúc âm. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha mà cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật. Như cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Nỗi quan tâm của người mục tử khi phải rời bỏ đoàn chiên của mình. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã từng phân biệt người mục tử tốt lành khác với người chăn chiên. Các bài đọc hôm nay đi xa hơn khi nói lên mối quan tâm của những người mục tử tốt lành lo lắng cho đoàn chiên khi ông phải xa cách đoàn chiên của mình. Người mục tử tốt lành không những lo chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ đoàn chiên khi còn sống, mà còn biết kiếm người bảo vệ và săn sóc đoàn chiên khi biết mình sắp qua đời. Người chăn chiên có tốt lắm cũng chỉ săn sóc và bảo vệ chiên khi còn sống. Ông không quan tâm đến đoàn chiên khi ông phải từ giã cuộc đời. Trong bài đọc 1, Thánh Phao-lô giao đoàn chiên mình cho những kỳ cục tại Ê-phê-sô. Ngài muốn họ hãy chăm sóc đoàn chiên một cách vui vẻ và vô vị lợi, bảo vệ họ khỏi những lanh vuốt của quỷ dữ và của thế gian. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cầu nguyện và đặt đoàn chiên dưới sự che chở của Chúa Cha. Ngài cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ của Ngài trong sự thật và gìn giữ họ khỏi thế gian và khỏi ác thần. Bài đọc 1. Lời căn dặn của Phaolô cho các kỳ mục tại Ê-phê-sô trước khi về Jerusalem. Thứ nhất, họ phải ý thức bổn phận cao quý và quan trọng của họ. Đó là họ phải bảo vệ món quà vô giá là đức tin của họ và của đoàn chiên. Phaolô khuyên nhủ họ: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Để bảo vệ đức tin, Phaolô nêu bật hai điều quan trọng hơn cả. Thứ nhất, họ phải bảo vệ sự thật giữa bao điều giả trá. Phaolô biết rõ tầm quan trọng của việc biết sự thật và sự nguy hiểm của bao điều giả trá từ kinh nghiệm mục vụ của mình. Ông cảnh giác giới lãnh đạo: phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những dõi sói dữ đột nhập vào anh em. Chúng không tha đoàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Đoàn chiên còn ngây thơ non dại, chúng chưa biết tất cả sự thật. Vì thế, bổn phận của các mục tử là không ngừng dạy dỗ đoàn chiên để chúng biết nhận ra sự thật giữa bao sự gian xảo. Thứ hai, họ phải canh thức và khuyên nhủ. Các con chiên không luôn luôn nghe tiếng chủ. Có con ham chơi rồi đi lạc, có con cứng đầu chống lại cần phải sửa phạt. Nhưng người mục tử tốt lành không bao giờ bỏ rơi bất cứ con chiên nào. Vì thế, việc chăm sóc đoàn chiên đòi người mục tử phải để ý tới từng cá nhân khi có thể, như Phaolô chứng dẫn kinh nghiệm của mình. Vì vậy, anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Thứ hai, những điều quan trọng khác. Sức mạnh của lời Chúa. Nhận ra sự khẩn thiết của việc biết sự thật như đã nêu trên, Phaolô chỉ cho họ biết kho tàng khôn ngoan của lời Chúa. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Lãnh đạo khôn ngoan cần đặt căn bản trên lời Chúa và xây dựng trên niềm tin vào Thiên Chúa. Phần thưởng của người mục tử không dựa trên những lợi lộc vật chất. Khác với những nhà lãnh đạo thế gian, họ quan tâm đến địa vị, uy quyền và những lợi lộc vật chất. Người lãnh đạo dân Chúa phải biết hy sinh cách vô vị lợi và cố gắng sinh sống bằng chính bàn tay của mình như Phaolô đã làm. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Dĩ nhiên, đó là điều lý tưởng. Nhưng như Chúa Giê-xu dạy và Phaolô nói sau này, thợ làm vườn đáng được trả công. Hơn nữa, việc khai mở và nuôi dưỡng đức tin phải được ưu tiên hơn việc kiếm kế, sinh nhai để sinh sống. Hãy lo lắng cho những người yếu kém. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Trong đoàn chiên, sức mạnh và khả năng của mỗi con chiên khác nhau. Người mục tử cần chú ý hơn đến những con chiên yếu ớt và bệnh tật. Khi đã khuyên bảo xong, ông Phaolô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. Phúc âm. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Thứ nhất, Chúa Giêsu biết sự nguy hiểm cho các môn đệ khi sống trong thế gian. Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài phải bỏ thế gian, nên Ngài tâm sự cùng Chúa Cha: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Giờ Chúa Giêsu phải rời bỏ các môn đệ cũng là giờ mà các ông phải đương đầu với quyền lực của thế gian một mình. Ngài biết hậu quả sẽ nghiêm trọng chừng nào, như Ngài đã từng nói với các môn đệ: họ sẽ tiêu diệt chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhìn lại kết quả của việc chăn chiên của mình, Chúa Giêsu hãnh diện nói với Chúa Cha: khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Thế gian sẽ ghét bỏ và truy tố các môn đệ như họ sắp ghét bỏ và truy tố Chúa Giêsu. Lý do là vì cả Chúa Giêsu và các môn đệ không thuộc về thế gian. Ngài muốn cho các ông biết rõ điều này, để các ông không ngạc nhiên khi điều đó xảy đến. Thứ hai, Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ. Biết những nguy hiểm sẽ xảy đến cho các môn đệ như thế, Ngài cầu xin Chúa Cha ban cho các ông những điều quan trọng sau. Xin Chúa Cha bảo vệ các môn đệ khỏi ác thần. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu không xin cất các môn đệ khỏi thế gian, nhưng Ngài xin gìn giữ họ khỏi ác thần. Các ông phải ở lại thế gian để tiếp tục sứ vụ rao giảng của Ngài. Xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật. Giống như Phao-lô, Chúa Giêsu biết nguy hiểm của sự sai lạc, nên Ngài cầu xin: xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Sự thật đây là lời Kinh Thánh và những lời tâm huyết Chúa Giêsu vừa dạy dỗ họ. Ngài biết mọi hành động sai bắt đầu từ sự hiểu biết sai. Vì thế, hiểu biết sự thật là điều không thể thiếu cho các môn đệ của Chúa. Cả hai điều cầu xin này đều được Chúa Cha ban cho các môn đệ qua việc ban Thánh Thần. Ngài là Thần sự thật. Ngài sẽ giúp các ông nhận ra sự thật và sẽ hướng dẫn các ông tới tất cả sự thật. Ngài cũng là người bảo vệ và giúp các ông có sức mạnh làm chứng nhân cho Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi để trở thành những mục tử nhân lành, hoặc một số người con như bậc làm cha mẹ, hoặc một số đông như bậc linh mục, giám mục. Chúng ta phải lo cho đoàn chiên không chỉ lúc còn sống, mà còn cả khi chúng ta phải rời bỏ họ. Người mục tử nhân lành phải xây dựng đời mình trên đức tin và lời Chúa. Họ phải làm hết cách sao cho đoàn chiên có một đức tin vững mạnh và hiểu biết lời Chúa cách sâu xa. Amen.